62. Khởi ý tiến tu, đệ tử Phật cần làm những gì?
Khởi ý tiến tu, hãy y cứ như Đại Thừa, hành tịch diệt hạnh, lấy đại biên giác làm đối tượng sở quy và quán chiếu thật tốt trên lộ trình cầu tiến. Đây, chỗ này để ý này. Khởi ý tiến tu thì phải y cứ như Đại Thừa. Ý cứ như Đại Thừa thì là mới phát cái tâm vô thượng Bồ Đề, mới tiến tu trên con đường giải thoát giác ngộ vô thượng. Cho nên như khởi là tiểu thừa đó thì là nếu mà mình có thành tựu đi nữa là cũng đạt tới cái chỗ quá thành của hớn quả mà thôi. Cái mục tiêu của Đức Phật thì không phải dạy cho người đệ tử đến quá thành, mà phải đến bảo sở, tức là phải thành tựu được quả Phật. Vì vậy mà kinh Đại Thừa thì dạy phải yên cứ là Đại Thừa, hành tập diệt hạnh. Hành tập diệt đây, chứ tập diệt đây có nghĩa là vô lượng phiền não nào cũng diệt hết. Đừng để cho nó nổi, nó sanh khởi ở trong cái tâm mình, thì gọi là hành tịch diệt. Cho nên là cái thật sự mà nói là tu hành mà muốn thành Phật là phải nó có một cái sự dụng công chuyên môn. Vì vậy mà các chư tôn đức hòa thượng người ta ở nơi cái điều kiện mà nó cần phải có cái điều kiện là đặc biệt để người ta tu tỉnh chuyên môn, nó hành tịch diệt hạnh được. Lấy đại viên giác làm đối tượng sở quy, nghĩa là lấy cái đại viên giác, tức là Như Lai viên giác diệu tâm đó, lấy cái chỗ đó làm cái chỗ, cái đối tượng mà mình sẽ nương về ở nơi đó, lấy đó làm cái đích đến, chứ không cầu mong một cái gì khác. Đừng cầu mong chứng đắc một cái gì khác, bởi vì không có cái gì để mình chứng đắc đâu. Bởi vì mình là có Như Lai viên giác diệu tâm, tức là mình là Phật rồi mà. Ở cho nên là thanh tịnh tâm đó thì là trở về với Như Lai viên giác của mình. Cho nên phải lấy cái Như Lai viên giác làm cái đối tượng sở quy, là cái mục đích đến. Lấy đại viên giác làm đối tượng sở quy và quán chiếu thật tốt trên lộ trình cầu tiến. Quán chiếu thật tốt trên cái lộ trình cầu tiến. Nói đến thật tướng là Phật tử mình nhớ rằng thật tướng là vô tướng, thật tướng là cái tướng vô của dạng pháp, là cái nói cái khác là phải hiểu rằng thì dạng pháp là dạng không, nó khó là cái chỗ đó đó nha. Vì vậy cho nên là chúng ta trên cái đường tu là chẳng qua là ta bồi dưỡng cái nhân trí tuệ mãi trên con đường vô thượng Bồ Đề thôi, chứ còn thật sự mà nói là các vị đừng có cầu thành Phật ngay bây giờ chưa có được. Nói như vậy không có nghĩa là bi quan đâu. Các vị là Phật đấy, nhưng mà lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hành tức Phật. Bây giờ là thuộc về Phật, mà Phật quán hành. Quán hành nghĩa là đang tư duy, đang quán chiếu và đang hành trì trên con đường để mà đi tới quả Phật. Rồi còn cái là tương tự tức Phật là ít ra là các vị là phải là thành sa môn, thành tu sĩ xuất gia cả. Rồi đầu tròn là áo vuông, rồi có tương duy thiền định nhiều hơn mỗi ngày cơ. Lúc bây giờ mới gọi là quán hành tức Phật. Tức là Phật tử tại gia thì là được chưa? Rồi còn làm sa môn mà đầu tròn áo vuông rồi á, mà còn có vấn đề nữa là còn cái gọi là phần chứng nữa cơ. Phần chứng tức Phật có chứng được phần nào hay không là vấn đề nữa. Đấy, chứng được bao nhiêu phần trăm rồi còn vấn đề nữa. Rồi cái cuối cùng này mới là cứu cánh tích Phật, mới là Phật 100%. Cho nên là mình học đâu phải nói rõ ràng, chứ đừng có ảo tưởng. Mua vé sự biết thì đi trong vòng cái quận huyện thành phố thôi, chứ làm sao đi quế được. Mà mình tu nhân thừa, thiên thừa, mà mình đòi đi lên thành Phật sao cho được, phải không? Còn nó muốn mà đi Hà Nội thì là mình phải mua cái giấy xuống Hà Nội thì mới đi tới Hà Nội được. mà muốn đi tới Hà Nội thì chẳng khác nào như muốn thành Phật thì là phải là xuất gia, rồi phải là phần chứng tu đạt cái phần chứng tức Phật để đi tới cái xuất cánh. Cho nên tôi nói cái này mà thường thường là các thầy người ta ít nói đấy, nhưng mà tôi nói cái này để các Phật tử yên tâm. Các vị tự coi các vị tu nhân thừa hay là thừa gì? À, nếu mà các vị tu nhân thừa thì các vị cứ yên chí là đời này có an lạc, có hạnh phúc ở nào đó, và nếu mình tu tốt hơn, cúng dường tam bảo rồi mình làm việc lành thì kiếp sau nữa mình nhân thừa, mà nhân thừa nó ưu việt hơn kiếp này tốt, ha, cao hơn, đời sống cao hơn, hạnh phúc an lành hơn. Nếu các vị là hành nhân thừa, giống như mua giấy xe buýt thì chỉ đi các nội ngoại thành chứ có đi xa hơn nữa được không? Rồi các vị tu nhân thừa phải không? Tôi đã tiền nghiệp ha, thì giống như là các vị là mua xe đi nhà, giấy xe đi Nha Trang, à thì là các vị bỏ tiền nhiều hơn chút thì các vị đi mua giấy xe Nha Trang, thì các vị lên cái xe, cái thừa là xe nè, lên cái xe của Nha Trang thôi à. À rồi các vị tu thân văn thừa ha, mua giấy nhiều tiền không, đi đường dài ra tới Quế thì các vị mới ra tới Quế được, tức là thân văn thừa đó. Còn muốn đi tới Hà Nội là coi như phải đi xe đại thừa thôi, nghĩa là mua giấy nhiều tiền thì mới đi Hà Nội được, tới thủ đô được. Ý như vậy, không có đòi hỏi không gì được hết đó. Mua giấy xe nào là đi xe đó, và tới chỗ đó. Nên nó đừng có cầu nhiều, không cầu mong gì nhiều hết. Cứ tu thôi, cứ sửa thân tâm cảnh giới. Nhưng mà nói vậy chứ nhiều khi ở đây chứ mà có người mua vé Sài Gòn hay chứ mà có khi cũng đi được xa hơn đó nha. À, Sài Gòn chứ mà cũng có khi cũng đi được xa hơn. Xa hơn cái Sài Gòn được. Cái này bởi vì nó thuộc về lãnh vực của tâm linh, nó khác. Sài Gòn là mua vé mà sẽ biết thì đi nội ngoại thành. Nhưng mà đây là ta tu ngũ giới mà có lúc là ta chen vô là thực hiện được, có lúc là thực hành Bồ Tát hành được, cho nên cái này cũng giống như mình đi xe nhảy dù. À, giống như đi xe nhảy dù. Mặc dù là tiền bình thường là chủ đích là đi nội ngoại thành thôi, nhưng mà có điều kiện là đột xuất là cũng có thể nhảy xe đi Nha Trang, đi Quế được. À, cho nên là tu là tu nhân thừa, nhưng mà cũng có lúc làm Bồ Tát hạnh được, cũng có lúc làm là thiên thừa được. Cho nên vì lãnh vực tâm linh này nó có khác hơn một chút. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ còn là nhớ cái tiêu chuẩn nha. Cái tiêu chuẩn mà là thừa đó, nó không phải là ở nơi đầu áo mà, hay là cái giới à, cái giới mà mình đã thọ à. Có những người là trên nguyên tắc là ta không có đặt cái vấn đề thọ giới nhiều, ta thọ ngũ giới thôi. Nhưng mà về cái thực hành mà Bồ Tát hạnh đó, người ta làm được điều đó là cái bậc bất khả tư nghị, không có cái biên giới. À, về lãnh vực tâm linh là nó như vậy, nghĩa là hình thức là hình thức tại gia đàng hoàng, ví dụ như cư sĩ như Ma Cật, nhưng mà tất cả những cái ăn cái ở cái hoạt động của ta là của một vị Bồ Tát, thế thì là không dựa vào cái tiêu chuẩn nào. Cho nên là về mặt đạo lý, về mặt tâm linh là nó đặc biệt là ở chỗ đó. Tuy nhiên nói là nói như vậy, nhưng mà tự mình, chỉ có tự mình là cái bằng hành tàn hư thiệt tự gia ti quả thuốc nhân do cánh chánh thùy. À, cái việc làm của mình là mình biết cho người ngoài nó không đúng. Các vị hỏi tôi, các vị là tôi nhìn các vị là rồi trả lời với các vị là các vị đi thuộc về thừa nào. Tôi không bao giờ nói trúng được. Ngược lại các vị thọ giới rồi, mà các vị thọ giới Bồ Tát rồi, mà có thể các vị không đi được đại thừa cũng có. Là cái điều đó, cái bằng quả thuốc hành tàn hư thật tự gia trí. Hư là thật là do mình biết. Có khi mình thọ giới Bồ Tát mà mình không hành Bồ Tát thì mình không có được cái kết quả của Bồ Tát. Ngược lại có người, người ta không đặt vấn đề giới gì hết, mà người ta đời sống người ta là Bồ Tát, thành hạnh Bồ Tát. Thế thì điều đó là chỉ có người đó biết thôi, chứ người ngoài nói không có trúng. Vì vậy cho nên là cái chánh yếu là mình. Coi có mình muốn đi thừa nào, mà cái đấy là phải là dựa vào cái tâm của mình, chứ còn người khác nó không đúng. Tôi nói như vậy mà các vị nhớ câu đó, hành tàn hư thật tự gia tiên. Cái việc làm của mình ở trong cái chỗ mà không ai biết mà thiện hay ác là tự mình biết. Rồi cái sự giải thoát giác ngộ đó cũng tự mình biết, nó gọi là bất khả tư nghị. Nhưng mà giờ sau nữa nó cũng có cái tiêu chuẩn của nó. Nếu như thật sự mình chỉ làm cái nhan cái nhân thừa thì mình đừng có đòi cái gì khác. Còn về nhân thừa hình thức hoàn toàn cái thể mà mình thành cái Bồ Tát hạnh thì cái chuyện đó cũng tự mình biết. Mình có thể vượt lên đó giống như là mua vé xa Hà Nội rồi mà không ai biết đó. Chứ không phải là dễ sự biết nữa đâu. Thân tâm hướng vào bình đẳng tánh tiến, phải xác định tự tánh niết bàn không lúc nào tách rời cuộc sống hiện tại. Thân tâm hướng vào bình đẳng tánh tiến, tí đâu có bóng cái tí, mắt tai mũi lưỡi thân, khi mà huấn luyện tu hành nó thuần thục rồi nó thành nó gọi là thành sở tác trí. Rồi còn cái là ý thức á, khi mà huấn luyện nó mà hoàn chỉnh rồi đó, nó thuần hóa được nó rồi đó, thì nó thành ra cái bằng diệu quán sát trí. Cái trí diệu quán sát nghĩa là nó quán sát, là nó hiểu biết, nó nhận thức vạn pháp một cách màu nhiệm và linh hoạt lắm, gọi là diệu quán sát trí. Còn cái đệ thất mạch na thức đó mà hàng ngày mà nó chấp ngã đó, nó chấp ngã dây sớm đó, khi mà thuần quá nó được rồi, chuyển hướng nó được rồi là nó thành cái bình đẳng tâm trí. Bình đẳng tâm trí là cái trí là nhìn giả pháp bình đẳng. Cái nhân của nó là cái nhân chấp ngã dây sớm là mạch na đó, mà na thức, thứ thứ bảy đó. Nhưng mà thuần quá nó được rồi là nó thành cái bình đẳng tâm trí. Cái trí bình đẳng. Rồi cái đệ bát a la gia thức đó, tức là cái mạng căn của con người của mình đó. Rồi thức thứ 8 đó, mà khi mà thuần quá nó được rồi, chuyển quá nó được rồi đó, thì nó thành ra gọi là đại viên cảnh trí. Cho nên đọc một cái chữ bình đẳng tâm trí này nè, là phải nhớ 4 cái thứ trí nữa, như vậy đó mới gọi là học Phật. Nên đọc sách như vậy mới hiểu đạo Phật nhiều được đó. Cho nên là phải hướng vào bình đẳng tánh trí. Làm thế nào mình nhằm giảm pháp bình đẳng? Đừng có thấy có thân, có sơ, có thơm, có ghét, có tốt, có xấu, có phải, có quý. À. Còn thấy có thân, có sơ, có thơm, có ghét, có tốt, có xấu, có phải, có quý là mình chưa thuần hóa được cái đệ thất mạc na thức của mình, mà cái ngã chấp của mình nó còn đó. Mà ngã chấp còn đó là còn lâu lắm mới thành tựu được, mới trở về cái nhà Như Lai Viên Giác được. Muốn trở về nhà Như Lai Viên Giác, mau chóng là phải huấn luyện cái đệ thất mạc na thức, là cái thức chấp ngã cực kỳ, trở thành một bình đẳng tâm trí, không còn thương ghét ta người thân sơ phải quấy tốt xấu lấy đoạn. Xác định tự tánh niết bàn không lúc nào tách rời cuộc sống hiện tại. Câu này nữa, đừng bao giờ tưởng tượng là niết bàn là sau khi chết hay là nó ở cảnh giới xa xăm. Cái điều này tôi nói nhiều lần, các vị là hơn là có niết bàn ở trên mặt đất này, các vị Bồ Tát chúng ta tự tại có niết bàn trên mặt đất này, Như Lai Thế Tôn ta có niết bàn trên mặt đất này, thậm chí cõi Phật thanh tịnh của Như Lai Thế Tôn ta cũng ở trên cái gọi là cõi Ta Bà này. Nhưng mà sở dĩ mọi người thấy nó cõi này nó gồ ghề, nó thanh tịnh, nó bất tịnh, nó xấu xa, đó là tại vì tâm chưa tịnh. Tâm chưa tịnh cho nên nhìn cảnh nó không tịnh. Con mắt mà không có lọc mây, chưa lọc được mây mù thì nhìn mặt trời dầu có sáng, cảnh vật sắc màu dầu đẹp đẽ, nhưng mà với người này không hề thấy có cái đẹp đẽ sắc màu và sáng rực rỡ của ánh nắng mặt trời. Rồi tại vì nó vô minh đây, cho nên là cái niết bàn của chư Phật các hàng thâm văn duy nhất ở trên mặt đất này phải xác định như vậy. Phải nhớ chung như mặt trời tùy kỳ tâm tỉnh tắc Phật độ tỉnh, dục tỉnh Phật độ tiến tỉnh kỳ tâm, thể người nào mà có tâm thanh tịnh thì người đó ở đâu chỗ đó có quả thật thanh tịnh ở đó. Muốn có được quả thật thanh tịnh, tiên quyết, điều kiện tiên quyết là cái tâm mình phải thanh tịnh cái đã thì mới có được quả thật thanh tịnh. Cho nên Niết Bàn đừng tưởng là cái gì xa xôi, đừng tưởng là cảnh giới nào. Người phát khởi cái ý hướng đại thừa tu tập viên giác an trụ cái chỗ nào thì chỗ đó được xem như là cảnh già lam. Đây là cái tư tưởng đại thừa mà độc đáo ở chỗ đó. Cái người mà muốn tu viên giác cái không tu samatha tam tát về Việt Nam này phát tâm đại thừa tu rồi là cách gì ở đâu là chỗ đó coi như cảnh già lam. Có những cảnh già lam mà tôi nói ví dụ này nè, cho nên đạo Phật mình phải nói cụ thể thôi. Có những cảnh già lam mà luôn luôn là kiện, là xưa, là thân xử, là dày già thôi đó. Thế thì cảnh già lam nó có phải là cảnh chùa đáng để cho mọi người đến đó chiêm ngưỡng hay không? Đâu có ăn thua gì. Chùa cũng vẫn là xi măng, cũng vẫn là cốt sắt, cũng vẫn là vườn cột kèo ngói đá vậy thôi. Vấn đề hơn kém nhau là nó là cái chỗ đó khi tăng tu hành có thanh tịnh, có trang nghiêm, có giới hạn, có đạo đức. Cho nên người ta đến đó nó mới gột rửa được phiền não ở nhà. Người ta đến đây ta thấy cái cảnh là nó có một cái ánh hào quang, nó có một cái niềm đạo vị, người ta mới an lạc, nó mới đến chùa chứ. Chứ nếu cái chùa đó mà vô trong đó là kiện tụng, là chữ mới, là dịch dọc, là tranh giành quyền lợi nhau thì là cái chỗ đó là gọi là nhà lao à? Không ăn thua. Ngược lại cái chỗ nào đó của các vị ở trong miếng giường nào đó, miếng đất nào đó, cái gia đình nào đó mà các vị phát cái tâm đại thừa rồi mà tu tập samatha tamatát đẹp Việt Nam mà thanh tịnh rồi thì chỗ đó là coi như cảnh già lam, không có chuyện gì hết. Có chuyện gì phải đặt để đòi hỏi cái gì hết. Đại thừa tu tưởng người ta là vậy đó. Ngược lại cảnh già lam mà không thanh tịnh là vẫn không có gì đáng kể cả.